Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quý Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3 phát sóng vào lúc 8 giờ tối. À, xin lỗi anh, 8 giờ.
Đúng rồi.
Bờ bằng một Phật. À, anh cắt lại nha.
Còn trẻ mà.
Dạ vâng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quý Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3 phát sóng vào lúc 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ đất Tân Đi và quý vị khán giả. Kính chào quý vị, hôm nay chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, Viện Chủ Quy Sư Tử, thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, trụ trì Lư Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lư Sư Tử.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài của con, chúng con ngày hôm nay gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là Pháp Đàm. Tin Phật sự: ba tuần thiền thất vào mùa hè tại Lư Sơn Tự, thời gian từ ngày 16 tháng 6 năm 2018 cho đến hết ngày 7 tháng 7 năm 2018. Địa điểm 7509 Moody Drive, thuộc thành phố Rosemead, California, mã số 91770. Kính thưa quý vị, thiền là một cuộc du hành qua tĩnh mịch có thể giúp chúng ta hồi phục sự thăng bằng của thân thể, lý trí, tình cảm và cả tâm linh. Trong quá trình tu tập, chúng ta sẽ dần dần khai mở được trí tuệ vốn sẵn có, khám phá nơi trú ẩn bí mật của tự tâm và phát triển sự an lạc sâu xa. Chương trình tu luyện mỗi ngày bắt đầu từ 2 giờ 30 sáng và kết thúc vào lúc 12 giờ đêm. Tọa thiền 1 giờ, đi nhíu 20 phút rồi trở lại tọa thiền 1 giờ. Trong ngày có tổng cộng đến 14 thời tọa thiền, buổi tối lại có thêm thời giảng pháp của Pháp Sư Thích Minh Hóa. Chương trình thiền thất rất gắt gao và là cơ hội hiếm có cho những người muốn tu tập luyện theo lịch trình đào tạo truyền thống của Thiền Tông. Kinh điển có nói rằng, nếu có thể ngồi thiền mà không khởi một tư tưởng nào trong chốc lát thôi, thì sẽ tạo ra phước đức nhiều hơn cả cúng dường bảo tháp tự xây bằng thất bảo, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, sân châu và mã não, nhiều hơn cát sông Hằng. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự tu luyện theo thời khóa vì học càng ngày càng tốt, càng nhiều càng tốt, để xin được ghi danh tham dự vài ngày, một tuần hoặc chọn khóa tu của thiền thất. Vui lòng liên lạc 626-280-8801. Tất cả sinh hoạt đều miễn phí. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thưa quý thầy cô, thì cái này là coi như là tuần thứ mấy rồi mà để thiền thất này sắp sửa là kết thúc hả thưa quý sư cô?
Vâng, thì coi như là kết thúc vào ngày mùng 7 tháng 7 thì còn có một khoảng hơn một tuần nữa thôi. Thành ra là nếu như mà có quý vị mà có dành dũng chút được thời gian thì mời quý vị lên để tham gia tu cùng với lại chùa.
Dạ vâng, vẫn là không có bao giờ chế ha thưa cô hả? Vâng. Lúc nào cũng được, ngày cuối thì cũng được phải thưa quý cô?
Vâng.
Dạ vâng, dạ. Dạ thưa thầy Hiền Trì, có thể cho con biết được không? Trong cái lần này thầy có kêu gọi gì không là thưa thầy cho cái Phật tử các tiền sinh tới và tu tập về thiền thất mùa hè này?
Thì tôi thấy cái ngồi thiền này đó là một thời gian để mà mình tự tập lấy có một cái thiền tri thức là thầy trụ trì kế bên để mà mình cái gì thắc mắc thì được chỉ dẫn. Chứ bây giờ thiền mà hoặc là mình niệm Phật mà ngồi một mình có những cảnh giới gì mình không biết hỏi ai, mà đọc trong sách thì mỗi sách nói một khác. Thành ra mình cái khóa này là trực tiếp dưới sự là hướng dẫn của thầy ở đây thì quý vị nên tham gia nó lợi lạc hơn là mình tu ở nhà một mình.
Dạ vâng, cảm ơn thầy. Thật sự là phải có một chị thầy
có thể đi thức
dạy cho mình. Dạ, dạ. Vâng. Mà lần này là thưa Pháp Sư, là con nghe được biết là có những vị từ nước ngoài tới để tham dự phải không ạ?
Vâng, lần này đặc biệt chúng tôi có mấy cái vị hòa thượng bên Đại Hàn qua tham dự tu chung. Thầy năm nay chúng tôi đặc biệt cố ý là bắt đầu tham thiền, là tham thoại đầu đó. Tham thoại đầu là một cái phương pháp đại thừa, bên đại thừa mới có thôi. Tham thoại đầu là để mà cái vị tu đến cái trình độ có thể là trong óc quý vị đó không còn tư tưởng nào nó khởi lên hết. Thì lúc đó là phước báo lớn không thể tưởng tượng được. Đây là một lý do chính mà tại sao lúc trước thầy bắt đầu đi vào học thiền vì vậy đó. Tại em biết mình nghèo, cả đời mình không cách nào mà làm đủ tiền hết á, đủ cái một cuộc đời này không thể nào có sức mà làm ra được gì đó. hằng hà sa số thất bảo cái trị giá nó bằng hằng hà sa số thất bảo tháp. Thành ra mình mới tò mò, mình nói phải chi vì mình tìm cách, thay vì mình đi làm giàu rồi ngồi mình thiền, nếu như mà đúng thì mình không có một tư tưởng nào hết thì mình giàu không thể tưởng tượng được. Thì bây giờ cái vị thiền giác thấy thầy ngày hôm nay chứng minh là thầy chưa được cái cảnh giới này, thành ra vẫn còn nghèo. Nhưng điều không sao hết, mình cứ tiếp tục, chừng nào mà tới được cái cảnh giới đó thì mình sẽ có thể về hưu được.
À vậy ạ. Giờ thầy còn đổ chúng sanh đi chứ. Thầy về hưu chưa được không có phần. Dạ. Còn chúng con ngồi đây thầy phải đổ chúng con rồi. Dạ. Một phần. Thưa cô, thì lần này cô có phải cần kêu gọi gì nữa không ạ? Thưa cô, có Phật tử tới giúp đỡ khi cô bị bụng mà nấu ăn hay gì không?
Dạ, thật ra thì mấy người tu ở trong chùa thì những cái lúc nào họ tu ngồi thiền được thì ngồi, những cái lúc nào mà đau quá mà không có chịu được á thì họ cũng có đi vòng vòng, rồi họ có xuống bếp rồi làm công quả này nọ rồi tạo thêm phước rồi vô ngồi tu tiếp tục. Còn nếu như mà quý vị nào có muốn giúp chùa thì mời quý vị cứ ghé tới chùa.
Dạ, mô Phật. Vâng, cảm ơn cô, cảm ơn các thầy. Thì vừa rồi chúng con cũng vừa giới thiệu đó là thầy Pháp Sư Tích Vinh Hóa, đây là viện chủ của Quy Sơn Tự, tức là thầy sáng lập ra cái chùa này, mới có cái chùa mới ở đây. Dạ vâng, cũng là nghe nói là to và lớn lắm phẩm thưa thầy. Thì bây giờ thì sao mình bây giờ vẫn tu tập ở trong cái Lưu Sơn Tự, xin thầy cho biết cái lý do thế nào và khi nào mình mới bắt đầu mình thực tập ở bên qua bên Quy Sơn Tự.
Thì hy vọng chắc là khoảng chừng tháng 9 chúng tôi sẽ bắt đầu có thể mở cửa được. Hiện giờ đang tu bổ mấy phòng tắm rồi sửa cái Phật điện lại một tí. Tại cái chùa nó lớn quá, thành ra cần thì giờ lâu để mà sửa cho nó xong. Nhưng sửa sẽ từ từ như vậy. Thì hy vọng là tại thiệt là tổ cái chùa này cũng hơn, nhà thờ này cũng hơn cả năm rồi. Mà thành cứ sửa như vậy. Thì bây giờ tới lúc mà sắp có thể bắt đầu hoạt động này.
Cũng mừng cho cái thầy. Bây giờ là về Lưu Sinh Tự là chủ trì là thầy Hiền Trì. Dạ vâng. Mà sau này con có biết là tất cả cái sinh hoạt là đều phải ngay cái là cái business zone mới được. Chứ ngoài ra là trong cái của cá nhân thì không được đâu.
Xứ này càng ngày nó càng khó, tại vì cái chùa mình hoạt động đó, mà mình không đúng theo luật pháp á, thì không phải riêng bị bên cảnh sát mấy chính phủ tới làm khó làm dễ. Có nhiều chùa Việt Nam mình đã bị đóng cửa rồi, không phải riêng Cali không mà Texas hay ngay cũng đã bị rồi. Tại vì không đúng cái zoning, không đúng theo cái luật, nó tố một cái họ một người đáng giềng mà tố một cái là mình đi mình đóng cửa mình chịu thôi. Thành như vậy thì chúng tôi thường thầy chủ trương là chùa phải có zoning đàng hoàng, tại mình thì mình không muốn phạm pháp. Thứ nhất là mình muốn tuân theo luật, thứ nhì nữa là cái người sư mà đi mang tiếng và phạm pháp thì Phật giáo mình tội. Nhất là Phật giáo Đại Thừa mà đi phạm cố ý phạm pháp như vậy thì không tốt.
Chúng con là thấy là quý thầy rất là có duyên mà độ cho tất cả các chúng sanh ngoại quốc. Vâng, ngoài trừ Việt Nam nữa các bạn, vừa Việt vừa Trung Hoa là vừa Mỹ lại vừa Đại Hàn rồi vân vân vân, phần như là Filipino nữa phải thưa cô.
Nhiều có Ấn Độ nữa luôn,
cả Ấn Độ nữa.
Anh có biết cái chuyện Ấn Độ đâu không?
Dạ không ạ.
Bữa nay mình có rảnh vài phút.
Dạ được ạ, được mô phỏng.
Tại vì bữa trước có cái người kia, người cư sĩ người Việt Nam từ bên đâu ha?
Boston
qua, người ta giới thiệu qua, tại là sáu mấy tuổi rồi. Giờ xong hết rồi, con đã lớn rồi, chồng đã cũng qua đời rồi ha. Và nó bây giờ...
Giờ có hưu trí
rồi. Về hưu trí rồi, đầy đủ hết, không có thiếu thốn gì hết. Bây giờ nó thôi bây giờ mình đi tu. Thì cái đó là cái người về Á Châu, cái đó rất là quý nha. Để xưa các con biết là mấy ông hoàng đế là tới 60 tuổi mới nó mới đi tu nha. Còn tôi còn trẻ cái hưởng thụ chứ đã cái đã. thì bà đó bà qua bà xin nói chuyện với thầy, nói người ta giới thiệu mấy bà ni sư bên kia giới thiệu qua để nói chuyện về tu hành, để muốn người xuất gia để nói chuyện thầy Hiền Trì. Xong thầy xin lỗi nói chuyện thầy tí, xin chuyện với thầy Hiền Trì để nói chuyện tiếp. Thầy bận thầy phải đi có chuyện phải lo. Thì nói chuyện xong thầy Hiền Trì mới kể lại cho thầy. Nói chuyện thầy Hiền Trì đó sao nói là cũng
bạn nói lắm. Bạn nói chùa này rất là tốt, là có thấy người Hoa người Việt người đủ thứ hết mà thầy độ tới người Ấn Độ nữa.
Thì Thực ra lúc đó thì trước khi bà đi ra đó, đi về đó, bà nói thôi để ngày hôm sau chúng tôi sẽ có đem quỷ cháu tôi nữa. Ừ. Tôi lớn tuổi này, có cháu còn trẻ, còn muốn xuất gia lắm. Okay. Trước khi về khen thiền trì một câu. Đó là khiếm mà gặp cái chùa Việt Nam mà tại sao nhiều cái người ngoại quốc như vậy, thấy là người Tàu cũng có, người Mễ cũng có, đủ thứ hết đó, Việt Nam cũng có, Đa Hàn cũng có. Xong rồi cô chỉ cái người đệ tử thầy tỳ kheo người da trắng của thầy đó, nói là ngay người Ấn Độ cũng có nữa.
Rồi sao giờ thầy da trắng có tưởng Ấn Độ, tại là mũi cao.
Dạ.
Thầy đó là hình giới.
Vâng, thầy hình giới. Dạ.
Như tại ông rồi ông sửa chùa ông ở ngoài nắng không? Dạ, mấy tháng này.
Vô phật. Dạ. Cảm ơn quý thầy đã chia sẻ chúng con. Chúng con mong một ngày nào đó thì coi như là quy sinh tự đã là hoàn chỉnh đó, thì quý thầy đã là qua tu tập bên đó thì sẽ rộng rãi hơn. Mà trước khi mà chúng ta chưa thầy cho con biết là bao nhiêu square feet ngay chỗ quy sinh tự.
Quy sinh tự là cái Phật điện không với cái phòng âm ở dưới khoảng chừng 12.000 square feet.
12.000 square feet.
Vâng. Còn bên cạnh còn có cái chỗ trường dạy học mà chúng tôi sẽ lấy lại để cần cái hoạt động.
Trường dạy học đang là preschool
hay là
daycare? Vâng, đã có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, xin quý vị đồng dừng máy chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai về Pháp Đản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính thưa quý thầy quý cô, thưa quý Phật tử. Đề tài hôm nay thì quý thầy đây là thường là thầy chuyên về tu thiền và cũng cả tinh đó quý cô vậy. Nhưng mà đề mục hôm nay thì chúng con xin nói về thiền thưa thầy nhé. Thì trong thực sự là trong cái thánh chánh niệm ở đây đó là thiền với tịnh độ là đều có thể có chánh niệm được hết á. Nhưng mà thôi xin quý thầy quý cô là hoan hỷ cho chúng con hôm nay bàn về thiền bên thiền và bằng cách hành thiền. Cho con hỏi đầu tiên đó là quý thầy chỉ cho Phật tử mà trước khi mà vào được chánh niệm thì không biết niệm là đừng có để sao lãng rồi mất đi cái đi về cái chánh của mình, cái chánh niệm của mình về những cái điều tốt của mình. Như vậy làm sao cái ngày đầu tiên quý thầy giảng cho học trò như thế nào để cho học trò có thể là biết trước khi mà đi vào hành thiền. Thưa cô có thể cho con biết được chút xíu không?
Thì thật ra là Hiền Nhẫn cũng không có biết gì về chánh niệm hết đó. Không biết là chú giác đọc sách nhiều thì chú thấy các vị tăng khác họ dạy về chánh niệm ra sao?
Thường là con có từ xưa là chúng con trước đó con có hành thiền thì các ngày với bảo con là để cho có ổn định sự tập trung trong tư tưởng đó thưa cô, thì để cho phát triển được định đó thì các ngài khuyên mình đó là phải tăng trưởng biên giới. Hồi mà con được học đó, là cái đó ngài nói con vậy. Trời vô một cái con phải bắt đầu là coi như là anh phải có cái giới đó, nếu không có cái giới một cái đó, cái đầu óc của mình nó không thể nó tập trung được rồi. Chẳng hạn như mình phạm một cái lỗi nào đó cô, hoặc có cái nào mình từ bi thì xả được, thì vô đó không có thể nào mà tập trung được. Vâng, đằng này ra từ mình phải có một cái tín ở trong đó. Đằng này đó là cái tín đầu tiên không có là bởi vì không có thiện trí thức để khai thị cho mình. Chẳng hạn như thầy pháp sư đây đầu tiên là khai thị thì chúng con biết cái đó rồi, vô chưa giờ chưa biết về thiền, vô được thầy nói cái lời lạc của thiền rồi chúng con mới theo cái lời lạc của thiền đó mới nghe được rồi, mới có thêm cái chánh tín đó. Chánh tín đó là cũng con nghe theo rồi chúng con quay ra chúng con mới tu, giống như thầy đã từng là dạy cho mấy ngài ở bên Hàn Quốc các bạn ạ. Thì mấy người nghe thấy là thầy giảng thầy có lý là do là tại vì thầy nghe được của một lời của một vị là thiện trí thức, cho nên là mới có được cái chánh tín đó và hiểu được rồi mới ngồi đó mà hành thiền và theo nhật pháp của thầy mà mới độ được. Bắt đầu là con thấy cũng phải có cái có một vị thiện trí thức cho cô ạ giảng dạy nữa. Cảm ơn cô. Dạ cô còn nói gì nữa không ạ? Chứ con được hỏi thầy hiền trì nhé. Vâng, thầy ạ, xin thầy góp ý cho thầy ạ.
Trước đây tôi cũng đọc sách nhiều như anh vậy đó, thì thường mới thắc mắc giữa hai cái từ chánh niệm và tỉnh giác. Mấy thầy nói mà tình cờ tôi đọc một cái tài liệu của một sư cô này đã tịch rồi, nhưng mà cũng là một trong những trí thức của Phật giáo Việt Nam mà dạy Đại học Vạn Hạnh đó. Thì cô định nghĩa là chánh niệm đó là cái đề mục mình khi mình ngồi mình chú ý đến cái đó. Bên nhiều người ta để ý hơi thở, ngồi để ý tới cái gì đó, đề mục gì đó. Thì ngoài cái đó mình nhìn lại đó thì trong tâm mình lúc đó nó khởi là một cái tâm khác, nó nhìn, nó biết cái tâm mà mình đang đề mục đó. Thì cái tâm mà biết cái trước á, cái tâm sau nó gọi là chánh tỉnh giác. Nhưng mà đó là chỉ là lý thuyết, mình chỉ biết như vậy. Tại chẳng hạn có một lần tôi, thầy cho về Việt Nam học Mật Tông, thì tôi có gặp một cái khóa thiền của người Miến Điện, thì tôi cũng có tham gia 3 ngày. Thì chánh niệm của họ là tập trung vào cái rúng, rồi phòng xẹp để ý theo cái đó thôi, chánh niệm của họ. Mà đối với cái chùa chúng tôi bây giờ, thầy bây giờ thì bước đầu vô là ngồi tréo chân cái đã, ngồi cho được rồi mới tính tới. Chứ bây giờ mà dùng cái tâm bình thường của mình mà đi nghĩ lung tung là cũng đi lý thuyết hoài, tôi đi 30 năm cũng không có tới đâu. Đây vô cái khóa này là phải ngồi triết già trước rồi đã, nó mở ra tất cả cái khác sau này. Đương nhiên là phải giữ giới hay làm phước rồi, nhưng mà cái bước đầu bước vô là phải như vậy.
Dạ vâng, vâng, vâng. À, thưa Pháp Sư, có gì chỉ dạy không ạ? À, tại vì khi như con được biết, như là quý thầy vừa nói đây là cái ngày vô bắt đầu từ tiền chỉ và tiền quán. Ở trong hai cái đó khi mà tập, vâng. Thì thường cái tiền chỉ đó thì phải hành thiền đi đến chỗ mà mình phải nhất tâm và phải tập trung được. Cái khó nhất là cái tập trung. Hồi nãy xin là Pháp Sư giảng cho chúng con làm sao mà cái để mà tập trung được khi mà có ngồi hành thiền đó. Và cái thiền quán như là thầy nói đó là cái mình quán, một cái người thì quán hơi thở, quán sự phùng xẹp hay là quán ánh sáng đấy. Vâng, cái là cái đó là cái quán về một cái đề mục gì đó. Vâng, cái đề đó là mình về để mà mình giữ cái trí mình đã tập trung đó, tập trung những cái chánh chứ không phải là cái tà. Dạ vâng, xin Pháp Sư cho chúng con, chỉ cho chúng con được biết ạ, theo cái cách của Pháp Sư. Dạ vâng.
Cách về gì ạ?
À, về cái hành thiền để giữ cho mình được chánh niệm.
Chánh niệm thì theo cái truyền thông chúng tôi thì không có dạy nhiều về chánh niệm. Mà thành là nếu khi mà quý vị lúc mà thầy bắt đầu học thiền đó, nghiên cứu về thiền đó, thì ra ngoài mấy tiệm sách đó, thì toàn rất nhiều sách, đại đa số những sách về thiền đều dạy về chánh niệm hết. Tác giả là đệ tử Ngài Đà La Lạt Ma cho tới ông tiến sĩ này, tiến sĩ nọ. Tiến sĩ người tại gia, tiến sĩ người Tích Lan, tiến sĩ người Đài Loan này nọ, ta dạy về những cái pháp môn gọi là chánh niệm, phải không anh?
Dạ, một phần.
Thì thầy cũng đọc rất nhiều sách về chánh niệm, thầy không biết á, hiện bây giờ thành thật mà nói, tại vì thầy ít được hiểu biết về ít tới mấy cái chùa Việt Nam. Mấy chùa Việt, mấy thầy Việt, mấy thầy mấy cô, mấy người Việt Nam, quý vị học chánh niệm mà học ra sao? Cái phương pháp chánh niệm bên Việt Nam mình học là chánh là phương pháp gì vậy? Yeah. Như anh cũng qua bên Pao Ốc anh học thiền đầu tiên phải không?
Dạ, bên Pao
Ốc. Tức là bên cái Pao Ốc là bên Myanmar, là Miến Điện.
Dạ, Miến Điện.
Thì mình là khán thính giả mình là người Việt Nam, thì anh có biết là người Việt Nam mình mấy thầy mấy cô dạy gì về chánh niệm không? Tu chánh phương pháp gì thầy không biết?
À. Thưa các thầy cô, giống như vừa rồi là con vừa mới nói đó, là cũng là một phần đó là mình tu về cái thiền chỉ, cái thiền quán các ngài đó, thì cái ngài nói là để cho mình được cái chánh niệm đó, là coi như là mà cái tập trung được một cái tư tưởng đó, là nó không có đi tới loạn động nhiều. Thì cái ngài khuyên của mình đó là mình phải pháp hành của mình là giới cái đầu tiên đó, cái nói là nên tăng trưởng về giới hạnh.
Nghe thầy Việt Nam dạy là tăng trưởng.
Dạ, dạ không, quý bên đó dạy là
Miến Điện.
Vâng, là Miến Điện.
Thầy hỏi về người Việt Nam.
Việt Nam con không có biết. Con trước giờ là con chưa có một Phật. Thực sự là con trước là con tu thắng ở bên đó. Dạ, còn mấy thầy Việt Nam á thì có lần con nghe nói thế này. Thì bây giờ cho chị là tập trung vào chẳng hạn như là một cái quả lắc của đồng hồ. Vâng. Thì cái đó là nếu mà người mà không có giới á, chẳng hạn như cái tâm nó loạn động, thì nói là cái tập trung vào cái quả lắc của đồng hồ mà để mà mình được cái để tập trung được tư tưởng, thì cái thầy nghĩ là sao, cái câu nghĩ là sao? Cái đó là đúng rồi không nữa,
đó là chánh niệm
không, tập trung vâng là khi mà thiền định ra là cũng đó vô, thì phải là tập trung vào một cái đề mục nào. Còn cái ngày định là chánh niệm, niệm thì không là con cũng không có biết.
Bên đại thừa chúng tôi đó, thì ông ân sư thầy là Ngài Tiên Hóa đó, Ngài không giảng về chánh niệm. Mà sau này thầy mới hiểu tại sao không giảng về chánh niệm. Mà dạy là dạy những cái phương pháp khác. chúng tôi còn không, ngài không dạy thiền bằng cách là quý vị thì phải giữ giới. Tại sao vậy? Tại vì quý vị nghĩ lại cho coi, cái thiền mình dạy, cái anh học thiền người bên Miến Điện Việt Nam thì cái thiền dạy khác một tí, phải đọc nhiều sách, sư Thích Nhất Hạnh, Thích hòa thượng này hòa thượng nọ, thì họ dạy là cũng là quán hơi thở, mỉm cười, họ này nọ, cái chánh niệm họ, mọi người có một cái cách nhìn khác nhau, đều chung quy đại đa số những cái người thiền sư Việt Nam mình đó, khi mà dạy thiền là chú trọng về cái quan niệm tên là chánh niệm, thì mọi người dạy chánh niệm khác nhau, ok, nhưng đều ý cái quan niệm chánh niệm đó là đại đa số khi mà nghe cái chánh niệm đó là cái danh từ chánh niệm dùng đó, đó là cái những người đó, cái gốc pháp đó là pháp người nguyên thủy, người tiểu thừa. Đại thừa chúng tôi rất rất ít khi mà dạy về chánh niệm. Thì và nhất là nếu mà quý vị dạy như theo bên Miến Điện mà dạy thiền tức là phải giữ cái giới đó, thì chúng tôi không dạy như vậy. Tại vì nếu quý vị cái thiền, phương pháp buông thiền mà chỉ dạy được người Miến Điện giữ giới, còn quý vị xong dạy cái người da trắng á, ta nói giới là cái gì? Nói giới là không trộm cắp, không nói dối, thì nói làm sao mà sống mà không trộm cắp, không nói dối được bây giờ? Okay. Thành như vậy, nó nói như vậy, cái việc bắt mà tu thiền, tu phải giữ cái giới á, thì họ nói là tu thiền không phải là cho tôi. Sao dạy người ta bây giờ?
Thưa con cũng xin là làm lại câu. Nói là coi như là cái thực hành đó, coi như pháp hành sẽ tốt hơn nếu mà mình thực hành được cái giới của mình, dưới giới của mình. Thì con thấy cái đó là nó có cái hay thế này thưa thầy. Bây giờ là những người đó là họ không có biết, người ngoài quốc là họ không biết. Khi mà mình phải cũng là nói là phải dạy họ là theo cái pháp, đây là từng cái pháp của Phật hết. Vâng, thì thực sự là anh có cái giới rồi, nó mới có thể nó làm cho mình là tốt hơn khi mà mình thực hành cái thiền định.
Rất là đúng.
Rất là đúng.
Nhưng đều những cái gì dạy như vậy đó, thì những người ngoại quốc, những cái thời tuổi trẻ đời này đó, nó nói là con muốn sung sướng, con giữ giới làm cái gì? Okay. Giới là một cái quan niệm Phật giáo, con không tin Phật giáo, làm sao dạy thiền họ bây giờ?
Tại vì thưa theo quý thầy, con là thấy như thế này. Thực sự là con quan niệm cũng tin này. Khi mà hành thiền vô là coi như một đích ấy, của mình đó là mình muốn làm sao mà đi tới để mà mình đạt được định. Vâng, định mới sinh huệ. Vâng, khi mở định huệ đó thì phải là qua cái gọi là coi như phải qua cái tứ diệu đế, làm sao mình đi diệt được cái khổ. Vâng, thì mình mới định được, mình mới có định được sanh. Nghĩa là nó cũng có cái giới trong đó rồi. Dạ, nó cũng là cái giới cái định huệ.
Thì giờ ngày mai nó hết rồi.
Dạ, vâng.
Dạ, vâng. Bữa khác tiếp tục.
Dạ, vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thân tâm từ lạc. A Di Đà Phật.